Thêm một buổi điều trần diễn ra tại Hạ viện Hoa Kỳ hôm 4 tháng 6, tố cáo thực trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng của chính phủ Việt Nam. Buổi điều trần do tiểu ban phụ trách các vấn đề y tế nhân quyền toàn cầu, châu Phi và các tổ chức quốc tế thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ tổ chức có chủ đề Chính quyền Việt Nam vẫn duy trì chính sách đàn áp.
Although the relationship between the United States and Vietnam improved substantially in 1995 when relations were normalized,
chủ tọa buổi điều trần cũng là chủ tịch tiểu bang dân biểu Chris Smith nhận xét, mặc dù ban giao Việt-Mỹ đã cải thiện đáng kể từ năm 1995 tới nay khi đôi bên bình thường hóa quan hệ song phương, nhưng tình hình nhân quyền tại Việt Nam vẫn không cải thiện. Dân biểu Smith nói, trong khi Hoa Kỳ nâng cấp mậu dịch với Việt Nam, thì Hà Nội vẫn tiếp tục vi phạm hàng loạt các nhân quyền căn bản của công dân. Một ví dụ được ông đưa ra là dù Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ quyết định bỏ tên Việt Nam ra khỏi danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo CPC năm 2006, Việt Nam vẫn là một trong số các nước vi phạm quyền tự do tôn giáo trầm trọng nhất trên thế giới. Ông Smith trích báo cáo mới đây của Ủy ban Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế USCIRF nêu rằng Hà Nội vẫn kiểm soát tất cả các cộng đồng tôn giáo, nghiêm cấm và trừng phạt việc sinh hoạt tôn giáo độc lập và đàn áp các cá nhân tập thể nào bị xem là thách thức quyền lực của nhà nước. Ông Smith cũng nhắc lại đề nghị của Ủy ban USCIRF một lần nữa kêu gọi đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC. Trong số các nhân chứng trong buổi điều trần, có Giám đốc Vận động Bang Á Châu thuộc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch, ông John Sefton. Ông Sefton khẳng định tình hình nhân quyền Việt Nam đang ngày một xấu đi.
There is a deteriorating situation. It's not just another bad year in Vietnam. We have a trend line going down. More people going.
Ông Sefton nói, Hà Nội vẫn tiếp tục tống giam các tù nhân chính trị, sách nhiễu các hình thức thể hiện quyền tự do ngôn luận của công dân như các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, đàn áp những người lên tiếng phê phán đảng và nhà nước hoặc tố cáo tham nhũng. Vẫn theo lời ông Sefton, các hành vi bất đồng chính kiến tại Việt Nam luôn bị coi là tội phạm hình sự, chiếu theo các điều luật mơ hồ và độc đoán có nội dung cấm công khai phê phán chính phủ và đảng Cộng sản. Dẫn dụ cụ thể, ông Sefton cho biết, từ năm 2010 tới nay, số người bị kết án tù vì bất đồng chính kiến một cách ôn hòa tại Việt Nam không ngừng leo thang. Theo thống kê của Human Rights Watch, trong năm 2012 vừa qua, có ít nhất 40 trường hợp như thế. Và chỉ trong nửa đầu năm nay, đã có trên 50 người bị kết án trong các phiên tòa chính trị, tức là cao hơn tổng số của cả năm ngoái. Thêm vào đó, ông Sefton nói, tình trạng côn đồ sách nhiễu, hành hung những người bất đồng chính kiến cũng gia tăng. Tại Việt Nam, ngày càng có nhiều trường hợp các nhà hoạt động bị côn đồ hay quần chúng tự phát đánh đập mà không được công an can thiệp hoặc pháp luật bảo vệ. Ông Sefton nói, lẽ ra tất cả các giới chức quân đội, ngoại giao hay thương mại của Hoa Kỳ phải đề cập đến vấn đề nhân quyền của Việt Nam khi giao tiếp với Hà Nội. Nhưng thực tế cho thấy, điều này không xảy ra thường xuyên đúng mức cần thiết.
Every part of the U.S. government, from the Commander-in-Chief of the Pacific Command to the U.S. Trade Representative to a visiting Undersecretary for...
Các vấn đề về tự do thông tin, tự do báo chí, đàn áp tôn giáo và cưỡng chế đất đai, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người Việt trong nước và người Việt hải ngoại cũng được đề cập đến trong buổi điều trần. Một nhân chứng khác, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành Ủy ban Cứu người Vượt biển PPSOS, nêu vấn đề rằng đã hơn 10 tháng qua, chính phủ Mỹ vẫn chưa hồi đáp thỉnh nguyện thư với hàng chục ngàn chữ ký gửi Tòa Bạch Ốc yêu cầu bênh vực quyền lợi, tài sản đất đai của công dân Mỹ gốc Việt bị Hà Nội chiếm đoạt, xâm phạm kể từ sau cuộc chiến Việt Nam kết thúc.
Through this committee, subcommittee, number one, request that the USTR includes immediately in the TPP negotiations with Vietnam.
Tiến sĩ Thắng đề nghị đại diện thương mại của chính phủ Hoa Kỳ thông qua các cuộc thương lượng với Hà Nội về Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, phải đòi hỏi Việt Nam bồi thường cho tất cả công dân Mỹ bị thiệt hại, kể cả công dân Mỹ gốc Việt, đồng thời yêu cầu Việt Nam phải ngừng các hoạt động tịch thu, cưỡng chiếm đất đai. Tiến sĩ Thắng kêu gọi chính phủ Mỹ đình chỉ tất cả mọi hỗ trợ cho Hà Nội cho đến sau khi các cuộc thương lượng này đạt kết quả. Đại diện của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền tại buổi điều trần cho rằng đã đến lúc chính phủ Hoa Kỳ phải nhìn các sự việc đúng thực chất. Ông Sefton nói, kỳ vọng của chính phủ Mỹ rằng các cuộc đối thoại quân sự chiến lược và đàm phán thương mại với Việt Nam có thể khuyến khích Hà Nội thay đổi, cải thiện thành tích nhân quyền, là sai lầm và là một phương pháp không hiệu quả, vì chính quyền Việt Nam không hề nới lỏng nắm đấm của họ.
Human Rights Watch would urge this subcommittee and the other subcommittee in tomorrow's hearing.
Ông Sifton nói, tổ chức theo dõi nhân quyền đề nghị tiểu bang này và toàn bộ Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ chất vấn chính quyền của Tổng thống Obama một cách nghiêm khắc về nội dung các cuộc đối thoại hiện nay với Việt Nam. Human Rights Watch nhấn mạnh, đã đến lúc chính phủ Hoa Kỳ cần có hành động trước thái độ bất khoan nhượng kéo dài của Hà Nội, chẳng hạn như bỏ qua Việt Nam trong các cuộc đàm phán TPP và các cuộc thương lượng mậu dịch song phương khác, cũng như bắt đầu xem lại các hoạt động giao tiếp hợp tác quân sự với Việt Nam.
No, we can ignore all of those things that show that you got brutal people who hold power in Vietnam. Brutal, tyrannical.
Buổi điều trần kết thúc với lời cam kết rằng tiểu bang phụ trách các vấn đề y tế nhân quyền toàn cầu châu Phi và các tổ chức quốc tế thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm việc về vấn đề nhân quyền Việt Nam, vì người dân Việt Nam trong nhiều năm qua vẫn bị đàn áp bởi những kẻ cầm quyền độc tài tàn bạo là một thực trạng không thể bỏ qua. Và Hoa Kỳ cần phải đứng về phía những người khao khát tự do, những người phản đối độc tài và đàn áp. Cuộc điều trần chiều ngày 4 tháng 6 nằm trong khuôn khổ hàng loạt các hoạt động trong 2 ngày Tổng vận động nhân quyền cho Việt Nam tại Quốc hội Hoa Kỳ, bắt đầu từ hôm 3 tháng 6, do Ủy ban Cứu người vượt biển PPSOS khởi xướng. Trong số các nhân chứng tham gia điều trần còn có cựu dân biểu Mỹ gốc Việt Cao Quang Ánh, nhà sư Danh Tôn thuộc Giáo hội Phật giáo Khmer, một nạn nhân bị đàn áp tôn giáo đã chạy sang Thái Lan lánh nạn sau khi mãn hạn tù vì tranh đấu cho tự do tôn giáo tại Việt Nam, và bà Holy Ngô, công dân Mỹ gốc Việt, là nạn nhân bị chính quyền Việt Nam tịch thu tài sản. Một cuộc điều trần kế tiếp sẽ diễn ra hôm nay 5 tháng 6 tại tiểu bang châu Á-Thái Bình Dương, cũng thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ. Các giới chức hành pháp trong chính phủ của Tổng thống Obama ra điều trần về các mối quan hệ giữa Hoa Kỳ với Việt Nam, bao gồm quyền trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á-Thái Bình Dương Joseph John và Phó trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Dân chủ Nhân quyền Lao động Daniel Baer, người đã dẫn đầu phái đoàn Hoa Kỳ sang Hà Nội đối thoại nhân quyền hôm 12 tháng 4 vừa qua. Trà My tường trình từ thủ đô Washington.